Kiếm nghịch thương khung, chương 349, Nguyên khí linh tuyển, 1, góc truyện audio.com, là một đầu yêu thú tư cấp thượng giai, thực lực cường đại, võ giả tiên thiên cảnh thập trọng đi một mình gặp nó cũng phải nhượng bộ lui binh, nhưng mà Huyền Thiên cùng tiểu hổ liên thủ công kích thì không kiên trì được 10 hô hấp, đã đi đời nhà ma. Trừ yêu hạch cùng răng nhọn móng sắc, tất cả huyết nhục đều vào bụng của tiểu hổ. Trong mộng huyễn thần cung, Huyền Thiên cùng tiểu hổ gặp yêu thú đều là yêu thú tư cấp bậc cao nhất là tư cấp thượng giai, thấp nhất tư cấp hạ giai, cho tới bây giờ còn không có phát hiện yêu thú tam cấp và yêu thú tư cấp bá chủ. Huyền Thiên phỏng đoán, trong mộng huyễn thần cung có lẽ không có yêu thú tam cấp tồn tại, về phần yêu thú tư cấp bá chủ chính là vương trong yêu thú của mộng huyễn thần cung, có lẽ rất ít nhìn thấy được. Trong mộng huyễn thần cung này khắp nơi đều là linh thảo, một ngày Huyền Thiên thu hoạch linh thảo tổng số hơn 50 gốc, so sánh với âm phong sơn mạch thì tình huống ở mộng huyễn thần cung quả thật là động thiên phúc địa, vừa đánh chết yêu thú vừa tìm kiếm linh thảo, thời gian như vậy là 3 ngày. Bởi vì không có kẻ nào tranh đoạt với Huyền Thiên nên Huyền Thiên thu hoạch linh thảo, yêu hạch cùng tài liệu của yêu thú. Tiến vào mộng huyễn thần cung có 400 tinh anh, vượt lên đầu thật xa, cho nên đạt được cũng là nhiều nhất. Mặc dù là cao thủ nửa bước chân nguyên đứng đầu, thu hoạch chưa chắc bằng một nửa của Huyền Thiên. Trưa ngày thứ 3 lại có một đầu yêu thú tư cấp bị mất mạng trong tay Huyền Thiên cùng tiểu hổ, rất nhanh bị tiểu hổ nuốt vào trong bụng. Năng lượng yêu lực trong người tiểu hổ tích lũy càng nhiều hơn. Rốt cục lượng biến khiến cho biến chất thiên địa nguyên khí trong phạm vi mấy ngàn thước lập tức bạo động, hướng tiểu hổ tụ tập lại, tiểu hổ tiến giai. Trong mộng huyễn thần cung thiên địa nguyên khí thập phần nồng đậm, mỗi xuất hiện một lần đều hấp thu linh khí của địa mạch suốt 50 năm, tuy mộng huyễn thần cung thập phần rộng lớn, nhưng mà mỗi góc đều tràn ngập nguyên khí, mới có thể khắp nơi sinh trưởng linh thảo huyền cấp. Huyền Thiên nhìn qua thiên địa nguyên khí, cơ hồ ngưng tụ thành mắt thường nhìn thấy được, hóa thành một vòng xoáy cực lớn, thân thể tiểu hổ ở trung ương của vòng xoáy, đại lượng thiên địa nguyên khí đều điên cuồng tiến vào người nó, khí tức của tiểu hổ đang bành trướng. Huyền Thiên thân hãm trong thiên địa nguyên khí trùng trùng điệp điệp, biết rõ giờ lúc này là cơ hội khó có được tĩnh tâm chữ thần, hấp thu thiên địa nguyên khí. Tu vi của hắn đạt tới tiên thiên cảnh lục trọng đỉnh phong, chênh lệch chỉ là năng lượng chân khí, cần đại lượng thiên địa nguyên khí mới đột phá bình cảnh, đạt tới thất trọng. Tiên thiên cảnh thất trọng thuộc về tiên thiên cảnh hậu kỳ, Huyền Thiên có thể tu luyện cửu đoán công đoán thứ 6, thực lực sẽ tăng lên. Quá trình tiến giai của tiểu hổ thập phần thông thuận, rất nhanh liền hoàn thành, từ yêu thú tư cấp hạ giai tấn cấp là yêu thú tư cấp trung giai, thực lực tăng mạnh, Huyền Thiên có thể từ trên người của nó cảm nhận được khí của tương đương cao thủ nửa bước chân nguyên. Sau khi Huyền Thiên bước vào tiên thiên cảnh lục trọng đã nhiều thời gian, thể chất Huyền Thiên vượt qua võ giả cùng cảnh giới, tốc độ hấp thu đan dược vượt qua võ giả cùng cấp mấy lần, đan dược trên người của hắn chưa từng đứt đoạn, mỗi ngày đều có đầy đủ đan dược cung cấp hắn tiêu hao. Hơn nữa, góc truyện audio.com, hôm nay thừa dịp tiểu hổ tiến giai, lại hấp thu đại lượng thiên địa nguyên khí, Huyền Thiên có thể cảm giác được hắn bởi vì thần kiếm trong thần hồn tuôn lực lượng cưỡng ép đề thăng từ tiên thiên cảnh tứ trọng lên tiên thiên cảnh lục trọng, sinh ra hố to, rốt cục cũng bị lấp đầy, có thể bắt đầu trùng kích tiên thiên cảnh thất trọng. Hai người đi lại trong núi, không có thấy thượng cổ di tích gì đó, tiếp tục đi lên tìm kiếm linh thảo, đánh chết yêu thú. Tiểu hổ tấn cấp thành yêu thú tư cấp trung giai, thực lực tăng lên, gặp được yêu thú mặc dù là tư cấp thượng giai thượng cổ dị thú, cũng không địch nổi nó, không cần Huyền Thiên hỗ trợ, có thể nhanh chóng đánh chết. Đến mỗi một ngọn núi Huyền Thiên đi tìm linh thảo, tiểu hổ thì ứng phó yêu thú, hai người phân công hợp tác, sau khi Huyền Thiên tìm được linh thảo thì tiểu hổ đánh chết yêu thú và ăn sạch, chỉ còn lại móng vuốt cứng rắn và yêu hạch. Kể từ đó hai người đánh chết yêu thú thu hoạch linh thảo còn cao hơn võ giả khác nhiều. Bên trong mộng huyễn thần cung, phân không rõ phương hướng, nhưng Huyền Thiên nhận thức chuẩn hướng ngược lại với mộng huyễn môn và không ngừng tiến lên, phía trước có linh thảo xuất hiện, thẳng đến khi bay qua vài ngọn núi, Huyền Thiên mới có chút kỳ quái, thậm chí bay qua vài ngọn núi không có gặp yêu thú. Hạ xuống một ngọn núi, trên cơ bản cách mỗi ngọn núi Huyền Thiên đều gặp được yêu thú, tối đa là hai ngọn núi không có yêu thú, nhưng hiện giờ qua 3-4 ngọn núi không gặp yêu thú thì quá kỳ quái. Nhưng mà linh thảo vẫn có nhiều, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng Huyền Thiên không để trong lòng. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN càng đi lên phía trước, Huyền Thiên cảm giác được thiên địa nguyên khí nồng độ lại tăng trưởng, số lượng linh thảo cũng nhiều hơn, nhưng không gặp được yêu thú nào. Như thế lại vượt qua 5 ngọn núi, một sơn cốc vô cùng tú lệ xuất hiện trong mắt Huyền Thiên. Sơn cốc này bốn phía có núi vây quanh, chiếm một diện tích hơn 1000 thước, trong cốc thiên địa nguyên khí nồng đậm tới cực điểm, hình thành linh vụ mấy thường thấy được, thời điểm tiểu hổ vừa rồi tiến giai thì thiên địa nguyên khí cũng như vậy. Xuyên thấu qua linh vụ, có thể nhìn thấy trong cốc có hoa cỏ khắp nơi, chỉ ở biên giới của sơn cốc Huyền Thiên nhìn thấy vài gốc huyền giai thượng phẩm linh dược, có thể nghĩ trong cốc này sinh trưởng rất nhiều linh thảo so với các ngọn núi khác. Trong sơn cốc linh vụ vô cùng nồng đậm, đạt tới mức mắt thường không nhìn thấu. Ánh mắt Huyền Thiên lập tức sáng ngời, động thiên bảo địa thế này hắn mới nhìn thấy lần đầu, không nơi nào so được với nơi đây. Hù, tiểu hồ cũng ngửa đầu lên rên gì thật thoải mái, hiển nhiên vô cùng ưa thích sơn cốc này. Nhưng mà trong sơn cốc truyền ra tiếng giống to, đánh vỡ tâm tình của Huyền Thiên cùng tiểu hồ thưởng thức sơn cốc này. Một đầu trâu cao hơn 10 mét xuất hiện từ trong chốc sương mù dày đặc chạy ra ngoài, vọt ra ngoài sơn cốc cách Huyền Thiên cùng tiểu hồ chỉ 20 mét. Cương giáp yêu nghiêu, Huyền Thiên nhướng mày, con yêu nghiêu này toàn thân giống như có sắt thép bao quanh, người ta nhìn qua nó vô cùng to lớn, có thể nghĩ nó khủng bố thế nào. Không, không phải cương giáp yêu nghiêu, trong nội tâm Huyền Thiên loại bỏ suy nghĩ này, cương giáp yêu nghiêu đều có hai cái sừng, nhưng mà đầu yêu nghiêu này chỉ có một cái sừng, hơn nữa làn da đỏ sậm như thép, khí thế hung mãnh, so với cương giáp yêu nghiêu còn. Góc truyện audio.com, lợi hại hơn, mà yêu thú sinh hoạt trong mộng huyễn thần cung đều là yêu thú thượng cổ. Lúc trước gặp được yêu thú tư cấp, nhìn thấy tiểu hồ thì có một tia sợ hãi, nhưng mà yêu nghiêu này không có chút sợ hãi nào, bốn vó cào cào vào đất, cái lỗ mũi to lớn phun khói trắng, trong mắt lộ hung quang, tiến hành khúc nhạc dạo trước khi công kích. Cách chương.